cần đọc ở số 8.
Chuyển những tinh thần nhi nữ mềm yếu trở thành dũng mãnh trượng phu, kiến tới quả vị đại hùng lực.
Chữa cái bệnh gì đây? Nhi là gì?
Thầy, nhi là nhỏ. Nữ là gái.
Tức là cái chuyện trẻ trẻ nhỏ với lại người nữ là cái thường là nhút nhát yếu đuối, thì ở đây ấy, ngài giúp cho sẽ thế nào?
Thầy, ngài giúp cho sẽ trở thành dũng mãnh kiện phu.
Đấy, cho nên ở trong các nơi có giảng những cái người mà chấp ngã, cái ngã ái nặng thì phải làm thân nữ. Thế cho nên đây ngài nguyện ngài chữa cho khỏi cái quả báo làm thân nữ. Bởi vì hễ mà chấp ngã, cái ngã ái nặng thì ngài thì phải làm thân nữ. Cho nên bây giờ ngài dạy cho để cái tinh thần cứng cáp, trượng phu, mạnh dạn. Một người cứng cáp thì được làm thân nam. Thì chúng ta bây giờ làm thân nữ là vì chấp ngã nặng, cho nên chịu khó quán bất tịnh để cứng cáp vững vàng, không có sợ hãi. Thế thì như thế sẽ được về sau này, kiếp sau sẽ có cái thân nam. Thân nam là cái tướng mạo của cái tinh thần người ta vững vàng, ta không có sợ hãi. Còn người nữ thì hay yếu đuối, hay sợ. Cho nên làm cái thân nam ấy thì là cái tướng mạo của cái tinh thần vững vàng, cứng cáp, gọi là trượng phu. Mà chẳng những là ngài giúp cho mình cứng cáp lên để thành cái thân trượng phu, mà ngài còn đưa cho mình đến quả vị Phật, thành Phật nữa, gọi là đại hùng lực. Chẳng những là làm cái bậc trượng phu mà làm những bậc hùng dũng như Đức Phật chế ngự tất cả ma quân. Thì bây giờ đây phải chịu khó quán bất tịnh. Hễ mà các con chăm quán bất tịnh thì tự nhiên cái sự sợ hãi nó sẽ tan đi. Bởi vì mình cứ yêu tiếc cái thân, mình cứ sợ rằng nó bị thiệt thòi. Cho nên mình cứ sợ cái này, sợ cái kia mà chăm cứ sợ. Bây giờ chịu khó quán bất tịnh thì sẽ hết những sợ hãi. Mà hết cái sợ hãi ấy, đó là cái tinh thần cứng cáp vững mạnh, thì không kiếp sau không có phải làm thân nữ nữa.
Con kính thưa thầy, như có người ta ít quán bất tịnh đi, nhưng mà người ta không sợ ma, người ta cứ lì lì người ta đi vậy á, có phải là người ta chắc ngã nhẹ không?
Thì cái người ngã, cái người mà không sợ ma là cái người ngã rất nhẹ. Người ta chẳng quán, nhưng mà kiếp trước người ta có cái tu, ta có cái quả báo tốt đẹp. Cái đó thì rất đúng. Người ta còn sân thì người tức là cái ngã ai nặng. Nhưng mà tương đối với những cái anh sợ ma đó, thì những cái anh sợ ma đó bởi vì là hèn yếu, những cái lúc giận hờn nó không có dám hùng hổ như người ta. Nhưng mà không phải là những người ấy không có sân đâu. Không phải là những người sợ ma không có sân. Nghĩa là đây là nói về cái tương đối thôi, chứ còn là con người thì dĩ nhiên là người nào cũng có cái ngã ái cả. Nhưng mà nặng nề thì là thành người nữ hay sợ hãi, thì đó là cái nặng nề. Chứ còn là con người thì ai cũng còn sợ hãi, thì bao giờ không có thân thì mới không có sợ hãi. Xin nói về số 9.
Lớn thứ 9, hữu tình khắp cài lưới ma, ngoại trạng rồng ruột rừng rộng khắp kiếm.
Thế nào là trài lưới của ma? Thế nào gọi là trài lưới? Cái nghề bắt cá, người ta ở ngoài biển hay ngoài sông, người ta có cái lưới, người ta cứ răng ở dưới nước, rồi người ta đi gõ gõ ở chung quanh. Thế là những con cá nó sợ hãi, nó chui hết cả vào cái chỗ lưới đó. Thế là người ta cứ thế, người ta túm, người ta bê lên, ta đánh lừa những con cá. Thành ra người ta bắt những con cá. Thế ở đây ma làm sao lại bảo nó có chài lưới. Đây là nói ma thật đấy, chứ không phải nói chuyện cái mê lầm đâu. À, cái Đức Dược Sư Ngài nguyện cho chúng ta thoát được chài lưới ma, nghĩa là chung quanh bây giờ chúng ta đang sống chung với tất cả các ma quỷ. Chỉ vì cái nghiệp báo mỗi loài khác nhau, cho nên thành ra, chúng ta không trông thấy họ thôi. Thế nhưng mà họ lại trông thấy mình đấy, bởi vì họ sống bằng vọng tưởng. Cho nên cái tâm của mình khởi lên cái tưởng là họ thấy. Nếu mà mình khởi cái tưởng quang minh ấy, thì họ sợ hãi. Mà còn nếu mà mình khởi những tưởng tham, tưởng sân, những cái tưởng cũng tương ưng với họ, là họ phá, họ đến họ phá rối thật sự. Mà ma người ta cũng có nhiều trình độ. Có những người thấp thì hèn yếu, chứ còn những các thiên ma đó, là họ cái phúc đức của họ cũng lớn lắm. Cho nên họ phá người tu rất nhiều. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật vẫn khuyên chúng ta phải thật cẩn thận. Đấy, trong cái lúc tu phải giữ cái tâm cho chính đáng, quang minh thì ma người ta mới không phá. Còn những cái cô mà cứ hay sầu sầu thì sẽ có con ma bi nó ám vào tâm ấy, nó khiến cho cứ khóc lóc cả ngày. Rồi những người mà hay tươi, hay cười, hay đùa đó, có cái con ma hỉ nó ám. Cái này Phật nói ở trong Lăng Nghiêm từng việc một. Thế cho nên là thấy mình quá mức thì biết là ma nó đã ám, thì mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì họ thường hay phá mình, nhưng mà nếu mình chân chính đứng đắn đường hoàng thì họ phải nề phải sợ. Bởi vì họ nhiều, đã gọi là ma, họ có nhiều cái ma mãnh, cái mánh khóe, cái xoay sở để họ phá chúng mình. Cho nên Đức Thực Sư này gọi là họ có chài, có lưới. Họ tìm đủ phương pháp để họ đưa mình mắc bẫy, để họ phá. Cho nên đây niệm Đức Thực Sư, Ngài nguyện, Ngài giúp cho mình để thoát những cái lực của bọn ma. Thế rồi chúng ta lại có cái tai nạn thứ hai là cái gì nhỉ?
Đạo ràng buộc.
Thế nào là ngoại đạo ràng buộc? Người ta đi cái đường sai. Đó. Nếu mà mình theo người ta, mình vướng mắc, mình theo người ta thì mình mất cái đường chính của mình. Cho nên đây Đức Phật Sư ngày giúp đỡ cho chúng ta tỉnh ra, không có bị ma tà mà cũng không có bị lạc đường đi sang đạo khác. Còn thế nào là rừng rậm ác kiến? Thì thấy ác. Thế nào gọi là thấy ác? Hôm vừa rồi nó cho thí dụ đấy. Người ta cứ nghĩ rằng rời sinh ra cua cá để cho loài người ăn, rời sinh ra con gà để cho mình ăn. Đấy. Thì những cái ý kiến như thế gọi là ác kiến. Cái này không những là ác, là bởi vì mình làm hại những các loài vật, mình ăn thịt những các loài vật, mà lại còn ác là bởi vì chính mình là cái kẻ đi ăn thịt ấy, thì là sau này mình phải làm chịu cái quả báo, phải đọa về làm các loài.
Nhưng mà thầy, cái này là người ta đưa ra cái thuyết là coi như vật dưỡng nhân đấy, không phải thầy?
Đấy, người ta nói là vật dưỡng nhân, tức là loài vật, chữ dưỡng là nuôi, loài vật sinh ra để nuôi sống con người. Đấy, thế đấy là cái gọi là cái ác kiến. Thì ở đây ngài gọi là cái rừng rậm ác kiến thì chắc là phải còn nhiều lắm, còn nhiều những cái là ác kiến nữa. Ví dụ như thế nào nhỉ? Thầy A Hàm, thầy kể sáng hôm nay, có những các cái người ở bên Ấn Độ họ tu khổ hạnh, để cứ tập làm con chó, gọi là tập khổ hạnh, không có sống theo loài người, mà cứ sống bắt chiếc con chó, bắt chiếc từ cái tiếng gâu gâu của nó, bắt chiếc thấy ai cũng sủa, thế rồi bắt chiếc cái đời sống ở trong xó, coi như làm sao tập hình làm con chó đấy, mà cho rằng như thế mình khổ hạnh, như thế kiếp sau mình được lên làm người. Thế là có người thì bắt chiếc làm con bò, sống theo nếp sống của con bò, chịu những cái khổ của loài bò để về sau mình được làm sinh lên ngựa làm người, sinh lên đến cõi trời. Thì những cái tưởng, những cái hiểu biết như thế gọi là ác kiến, cái chỗ thấy sai, tự đầy đọa mình, mà cái ông thầy mà dạy những các mọi người làm cái nghề, làm những cái việc như thế, cái ông thầy ấy thật là ác.
Con kính bạch thầy, cho con xin cái câu mà ngoại đạo ràng buộc á, có phải là cái người ta, cái người đó người ta đang ở trong ngoại đạo nhưng mà người ta có cái tâm là người ta đi theo đạo Phật thì ngài cứu vớt, hay là người ta không biết đường để đi về đạo Phật thì ngài cứu vớt?
Nghĩa là ngài giúp cho mình, nếu mà là người ta ngoại đạo mà người ta biết, người ta chịu niệm danh hiệu ngài thì ngài cũng cứu cho ngài, cho cái người được ra. Còn bây giờ như chính chúng ta bây giờ mà niệm danh hiệu ngài thì ngài sẽ bảo vệ cho, để cho cái tinh thần ấy đừng có lạc về những cái đường tà, đi về ra ngoài cái đạo Phật theo những cái đạo khác. Ngài sẽ bảo vệ cho mình sống cho đúng. Số 10, 11, 12. Đây ba cái nguyện liền nhau là thế nào? Câu 10 là cứu vớt tai nạn ngục tù, và con dở sang cái trang có 12 nguyện nữa con. Con đọc đi.
Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những thứ tình bị pháp luật bắt, trói buộc đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe danh hiệu của ta đều được giải thoát hết thảy lo khổ.
Đấy, cái nguyện thứ 10 này, ở trên ngài có nói là ngài sẽ có nhiều cái trí tuệ phương tiện để cứu những cái tai nạn cho chúng sanh, thì đây là ngài sẽ có những cái phương tiện để ngài khiến cho chúng ta hoặc là không bị cái quả báo tù ngục này, hoặc là những người đã bị quả báo rồi thì ngài cứu cho đi ra khỏi, chẳng những là ra khỏi được cái tù ngục mà ngài còn khiến cho giải thoát hết thầy những cái lo khổ. Con đọc cái nguyện thứ 11.
Nguyện lớn thứ 11, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những hữu tình bị đói khát khổ vì kiếm ăn mà tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm thì ta hãy cho ăn uống rất ngon để no thân đã, rồi cho ta mới cho ăn pháp vị để lập thành người gốc giáo ăn.
Thì đây cái nguyện này thì làm gì, ngài dạy cái gì đây? Về rốt ráo yên vui đấy, bởi vì đây là những người bị cái quả báo là nghèo khổ cho nên đói khát, mà đã có cái nghèo cái khổ vì đói khát trong cái đời hiện tại thì thành ra tìm hết cách để cho mình khỏi nghèo khỏi đói, cho nên nghề gì cũng làm những cái nghề độc ác, như là nghề giết trâu giết bò, hay là cái nghề bán thịt heo, hay là nghề bán gà bán vịt bán cua bán ốc, đấy những cái nghề ấy là những cái nghề làm khổ các loài vật, rồi chính thân mình lại chịu cái quả báo kiếp sau không biết bao giờ cho hết cái khổ. Cho nên cái Phật cứu để thoát những cái khổ. Mà đây cái thật người ta làm những nghề ác không phải vì lòng cái tâm ác, mà vì cái hoàn cảnh đói khát mà phải làm những cái nghề ác, thì ngài cứu giúp cho để gặp ngài có những các có cái trí tuệ phương tiện đưa đầy khiến cho cái người này gặp những cái may mắn mà không bị đói khát, thì không phải làm những cái việc ác. Thế là ngài cứu cho hiện tại không ác, tiếp sau cũng khỏi được những các cái quả báo của sự ác. Đã như thế, ngài lại còn cho ăn pháp vị. Thế nào là cho ăn pháp vị nhỉ? Thì tức là được học kinh, học sách, hưởng cái ý vị của Phật pháp. Thì nhờ ăn cái pháp vị, nghĩa là học kinh, học pháp của Phật, để sau như thế thì kiếp sau, kiếp này kiếp sau là người con người chân chính. Cho nên không có phải lạc về những cái đường khổ. Như thế mới thật gọi là rốt ráo an vui. Phải được học kinh sách của Phật để khỏi những tà kiến, khỏi những chỗ hiểu sai, để đi đúng đường thì kiếp sau mới giải thoát hoàn toàn được. Cho đến khi thành Phật thì là rốt ráo an vui. Con đọc cái 12.
Nguyện lớn thứ 12. Hiện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng bồ đề, nếu những thứ tình nghèo không áo mặc, ruồi muỗi bức rét khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta chuyên tâm trì niệm thì tâm muốn gì liền được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu trang nghiêm, đeo hoa ước hương âm nhạc múa hát, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ.
Cái nguyện thứ 12 này, ngài nguyện giúp cho chúng ta cái gì? Số 11 là ngài cứu cho cái bản thân chúng ta được vững vàng yên vui kiếp này sang kiếp khác. Thế cái nguyện 12 này, ngài cứu chúng mình cái gì? Tất cả cái cảnh mình ở, cái bên ngoài được đầy đủ, tất cả cái đời sống hàng ngày, cái nguyện thứ 11, cái bản thân được vững vàng yên ổn. Cái nguyện thứ 12, ngài cho chúng mình được cái hoàn cảnh, cái cảnh sống được đầy đủ. Thế là đủ nhân, đủ duyên, chúng ta mới thành Phật.